Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 22 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Vì sao Đức Trường Tâm Ấn thấy được ánh sáng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách Khai thị quyển 16.
Tôi đã căn dặn rồi, đầu óc gạt chúng ta rất nhiều. Chúng ta không biết bảo hộ, che chở những điều quan trọng, không trưởng dưỡng nó. Ngược lại những điều tầm thường, chúng ta lại khăng khăng ôm lấy. Chúng ta không biết quý trọng những gì quý báu nhất, còn những gì không có giá trị, thì chúng ta lại cứ mãi giữ lấy. Trên thế giới này, bất cứ đồ vật gì cũng phải mua sắm bằng tiền bạc, hoặc phải có sự trao đổi. Còn nhà cửa ở cảnh giới cao đẳng thì hoàn toàn miễn phí. Cảnh vật gì cũng đẹp lộng lẫy, thế mà chúng ta lại không muốn về đó hưởng thụ, không muốn về đó ở. Chúng ta tưởng rằng thế giới này an toàn nhất, tốt nhất, nhưng thật sự không có điều gì tốt hết. Chỉ mới đến cảnh giới Atula nhìn thoáng qua thôi mà chúng ta đã muốn lìa bỏ thế giới này ngay lập tức. Huống hồ chi là chúng ta lên cảnh giới rất cao đẳng. Hôm trước ở Đài Nam, có những đồng tu có thể lên đến cảnh giới cao, nhìn được một lần, khi về đã lưu luyến vô cùng. Họ hỏi tôi, vì sao dẫn họ trở về nhanh quá vậy? Họ yêu cầu được nhìn thêm. Mới nhìn chỉ được một lần thôi, còn chưa có dịp tiếp xúc với các chúng sanh trên đó, chưa nhìn thấy trọn vẹn hết thế giới đó, thế mà đã thích đến mức độ đó rồi. Cho nên trong kinh A-di-đà có nói, khi bà Hoàng hậu thấy được cảnh giới A-di-đà thì rất lưu luyến và hỏi sư phụ của bà, tức Phật Thích Ca Mâu Ni, là sau khi vãng sanh có thể lên đó được không? Ngài trả lời hẳn nhiên là được, chỉ cần bà ta về tưởng nhớ đến thế giới đó và quán tưởng vị giáo chủ trên đó, tức là Phật A-di-đà, thì khi bà vãng sanh, Ngài sẽ đến rước. Chúng ta có thể tin điều đó. Giả sử chúng ta đến thiên đàng của cõi Atula, trong cõi này có đến 100 mấy chục tầng cảnh giới. Ở đó cũng có những tông phái, cũng dạy tu quán âm thanh bên trong, nhưng họ chỉ quán đến cảnh giới cao nhất của cõi Atula mà thôi. Họ chia cảnh giới của Atula ra thành 100 mấy chục đẳng cấp, rồi đặt quả vị cho mỗi tầng bậc. Cao lắm cũng chỉ đến cảnh giới cao nhất của cõi Atula mà thôi. Cho nên chúng ta tu hành có lúc nghe thấy tương tự như pháp môn của mình, nhưng cảnh giới khác biệt rất nhiều. Họ tu lên trình độ đó cũng có rất nhiều thể nghiệm, vì cảnh giới đó cũng rất dễ thấy. Còn chúng ta ở đây, rất ít người thấy được cảnh giới Atula. Đa số đồng tu chúng ta lên cảnh giới rất cao, vì tôi không cho quý vị dừng chân ở cảnh giới đó, sợ quý vị bị mê hoặc, vì nơi đó rất đẹp đẽ, lại có nhiều đẳng cấp nữa. Chúng ta sẽ tưởng rằng chúng ta đã có tiến bộ vì có nhiều người từ đẳng cấp thấp nhất lên đến cảnh giới cao nhất của cõi Atula và cho rằng như vậy là tài giỏi lắm rồi. Giống như quý vị, từ ngoài mới được cho vào đạo tràng, thấy tôi đã vui sướng ghê lắm, nhưng quý vị chưa biết trong đạo tràng có nhiều nơi đặc biệt mà quý vị chưa từng được nhìn xem, nghe hiểu không? Nhưng tôi cũng đã dẫn qua một vài vị đồng tu ở Đài Nam lên phía trên đạo tràng thăm viếng. Họ được tôi đàn cho nghe, chỉ nhìn thấy qua được một lần thôi, có nghĩa là sau này vĩnh viễn không được cho xem thấy nữa. Giống như Ngài A-nan nương vào lực lượng của Phật, được đi thăm nơi của Phật A-dục có một lần thôi. Sau này tôi không dẫn quý vị lên chỗ tôi nữa, còn người khác vĩnh viễn không thể lên đó. Giống như ở cảnh giới cao, không phải bất cứ ai cũng có thể lên được, vì vậy không phải ai cũng biết. Thí dụ, nếu tôi không dẫn quý vị lên phía trên đạo tràng viếng xem, quý vị cũng không biết tôi ở đâu, phải vậy không? Giống như vậy, rất ít ai có thể thấy được cảnh giới cao đẳng, đa số người ta chỉ thấy được cảnh giới Atula, nó rất dễ thấy. Có lúc chúng ta cũng cần có một khoảng không gian cho riêng cá nhân, cần loại không gian thích hợp khẩu vị cá nhân để hồi phục sinh khí, tinh thần của mình. Vì vậy, có những cảnh giới để cho mình nghỉ ngơi, hiểu không? Thí dụ, khi quý vị tọa thiền lên cảnh giới cao đẳng, lúc trở về cảm thấy rất thoải mái, như chết đi sống lại, cảm thấy như được đầu thai đổi cốt, cảm thấy như một con người mới vậy. Cho nên vì chúng ta sống trà trộn trong thế giới này, cả ngày bận rộn, đôi lúc chúng ta cần phải trở về nhà của chúng ta để hưởng thụ những thời gian thong thả, vui vẻ. Nếu không, chúng ta không sao hồi phục lại sức lực của mình, hiểu không? Khi sống trên thế giới ta bà này, có lúc chúng ta vẫn cần tìm kiếm những nơi có núi non, có hồ suối, hoặc tìm căn nhà yên tĩnh nghỉ ngơi, để có thể hồi phục lại tinh thần, huống chi là linh hồn cần tĩnh dưỡng an nghỉ, đó là chuyện trọng đại nhất. Vì vậy, có lúc nên để cho lực lượng được hồi phục, để cho nó nghỉ ngơi. Nếu quý vị chưa đạt được cảnh giới rất cao này, ít nhất cũng cảm thấy được sự lợi ích. Có lúc sức chấn động không nhiều mấy, nhưng cảm giác an vui. Thí dụ khi quý vị tọa thiền, lúc đầu cảm giác không thấy gì. Khi quán âm thì cảm thấy như có lực gì đó chuyển động, thấy lâng lâng hoặc cảm thấy như động đất, phải vậy không? Nhưng thật sự không phải động đất, đó là sức chấn động lực làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Phải chú ý lắm mới biết được sự biến đổi vi tế đó. Nếu không chú tâm thì trong chốc lát nó không còn tình trạng đó nữa. Hoặc có khi quán âm cảm thấy thân thể như được kéo lên, cảm thấy lâng lâng nhẹ nhàng, rất là sung sướng. Đó không phải là cảm giác chóng mặt, ít nhất cũng cảm thấy như vậy. Hoặc đôi khi nằm trên giường, tập trung tư tưởng và niệm năm hồng danh, thì cảm thấy thân thể mình như không còn hiện hữu nữa, hoặc cảm thấy bay bổng lên, cảm thấy như cái giường rung chuyển vậy, có không? Đó là sự ấn chứng để cho chúng ta có một chút niềm tin để khuyến khích chúng ta tu hành. Đó là liều thuốc bổ miễn phí để trị bệnh tinh thần và thân thể của chúng ta, trị hết những cơn mệt nhọc. Mỗi ngày chúng ta phải dùng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới xem là vừa đủ no. Giả sử hôm nào quý vị không có thì giờ rảnh rang và tọa thiền ít đi, sẽ cảm thấy khác liền, phải vậy không? Nhà trên kia của chúng ta, bất cứ cái gì cũng bằng tình thương và miễn phí hết. Ngược lại, bất cứ vật dụng gì ở xã hội này đều rất mắc tiền, mà còn làm chúng ta mệt nhọc nữa, dù đó là thức ăn. Có lúc thân thể của chúng ta thật sự cần phải ăn, nhưng khi ăn xong thì cảm thấy rất nặng nề, mệt nhọc, có phải vậy không? Có lúc ăn xong cảm thấy không còn tinh thần sung mãn nữa, phải không? Cảm thấy muốn đi ngủ ngay lập tức, có không? Hoặc bất cứ khoái lạc nào của thế giới này, sau khi hưởng thụ xong là thấy khác ngay, hình như nó càng mệt mỏi thêm, càng chán chường thêm, có phải vậy không? Một khi chúng ta đã đạt tới tình trạng vui sướng nhất trên thế gian này, vẫn không thấy có gì, càng thấy trống rỗng như bị thua lỗ vốn vậy, có phải vậy không? Cho nên đồ vật chất của thế gian này chẳng có gì tốt bền, chỉ gạt người mà thôi. Vì vậy mỗi ngày chúng ta ăn uống, nhưng không có ngày nào thấy thỏa mãn, không thấy no, ngày mai lại phải ăn nữa, đôi khi ăn nhiều quá thì cảm thấy chán ngấy. Không biết vì sao phải ăn nhiều thế, ăn uống càng nhiều thì càng phải cố công làm việc cực nhọc hơn. Ăn xong rồi càng thấy mệt nhọc vì cần phải tiêu hóa, sau đó càng cực hơn vì phải đi kiếm tiền để mua thêm món hấp dẫn khác về ăn. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên hướng vào trong tìm kiếm. Vì vậy, có người thiền càng nhiều thì càng ít muốn ăn, sự ham muốn về ăn uống càng giảm thiểu bớt đi. Lúc đó, chúng ta đã dành dụng được năng lực để đi lên. Còn xưa kia, năng lực của chúng ta cứ mãi hướng ngoại. Đó là lý do vì sao nếu chúng ta không biết lợi dụng thời gian này tu hành, thì ngày nào chúng ta cũng lỗ vốn hết. Nghe hiểu ý tôi không? Chúng ta có bảo tàng mà không dùng tới, bị mãi đầu óc này gạt, ngày nào cũng làm những chuyện không đâu. Bây giờ trở lại cảnh giới Atula. Giả sử chúng ta có thể lên đó dạo chơi, nếu dùng năng lực của phàm phu đi, thì dù cho đi mấy ngàn năm cũng không đi hết. Ngày xưa, Ngài Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, có thần thông lớn. Ngài dùng thần thông để tìm cảnh giới của Phật A-di-đà, nhưng không sao tìm được, rất có thể bị lạc trong cảnh giới của cõi Atula mà thôi. Nếu chúng ta dùng lực lượng của phàm phu, dù là thần thông quảng đại đi nữa, cũng không đủ sức lên đó, nghe hiểu không? Cho nên tôi đã nhấn mạnh là tu thần thông chẳng có ích dụng gì, đừng nên tham thần thông để bị cột trói lại trong tam giới. Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng khuyến khích ai tu thần thông. Ngài thường cảnh cáo Mục Kiền Liên không được dùng thần thông. Nhưng vì trước kia Mục Kiền Liên tu ngoại đạo quen rồi, vì thế không thể tự kiềm chế được. Mỗi lần có cơ hội nào là Ngài thi triển thần thông. Đương nhiên khi mình có thần thông thì người khác cũng có thần thông cao hơn. Vì vậy sau cùng Mục Kiền Liên bị người ta đánh chết. Cho nên ai nói Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông và cũng khuyến khích người khác dùng đến là nói sai bậy. Chúng ta tu hành phải nên tường tận xem xét cho minh bạch. Nơi nào người ta nói về chuyện cứu cánh và dạy tu phương pháp cứu cánh, xem họ có nói đạo lý cứu cánh không, vì có lúc chỉ khác một chút là đã khác rồi. Có những người rất thích thần thông, tự họ cũng có thần thông và muốn khoe khoang. Có thể họ có tu hành, có đạo tâm, tu hành cũng đạt được một chút ít gì đó, nhưng chưa đạt được cảnh giới cứu cánh. Còn người đại tu hành có đại thần thông, nhưng lại trốn lánh và ẩn náu còn không kịp, không muốn hé lộ cho người khác biết. Chỉ có một số ít đệ tử biết được mà thôi, không phải bất cứ ai cũng biết. Họ không muốn nói về những thứ đó, vì sợ người ta hiểu lầm, vì thần thông, vì trị bệnh mà đến, chứ không phải vì muốn được sự cứu cánh giải thoát. Dù có người đến tu hành cùng một pháp môn, nhưng nếu có quan niệm sai lầm, thì cũng biến thành tà đạo mà thôi, hiểu không? Cho nên người tu hành chân chính không tiết lộ về thần thông, họ càng sợ đệ tử mình hé lộ bí mật là họ có những thần thông gì. Nếu có người đệ tử nào biết, là họ cấm đoán ngay, không cho nói tới, vì e sợ rằng người ta vì những thứ lực lượng nhỏ bé đó đến, chứ không có tâm cầu đạo. Bởi thế quý vị có thể thấy, chân lý và giả lý rất dễ phân biệt, nhưng phải hiểu biết mới có thể phân biệt được, còn nếu không thông suốt thì rất dễ bị dụ dỗ, tưởng rằng ai cũng như ai. Nhìn thấy họ có một chút thần thông và có biện tài, có một chút năng lực thì tưởng là như nhau, nhưng không giống nhau đâu. Giả sử chúng ta không biết rõ ràng minh bạch sẽ dễ bị dao động, hiểu không? Thấy người đó tài quá, có thể chữa bệnh và cũng đi hoằng pháp. Thấy họ giống như sư phụ mình, rất có thể như là họ còn cao hơn sư phụ mình nữa, vì họ có thứ thần thông gì đó, nghe hiểu ý tôi không? Giả sử mình không biết rõ tường tận thì dễ bị lầm lẫn lắm. Khi chúng ta đạt được cảnh giới Atula, chúng ta có rất nhiều thần thông, vì cảnh giới này hoàn toàn chỉ là thần thông. Năng lực chữa bệnh cũng thuộc về thần thông của cảnh giới Atula, rất dễ đạt được, hiểu không? Còn chúng ta tu pháp môn này, cho dù có thần thông đi nữa, tôi cũng bảo không được dùng. Vì nếu dùng thần thông là chúng ta sẽ bị cột lại trong tam giới. Có nghĩa là chúng ta có thể dùng nó nhưng phải trả lại cho sạch. Cũng như trong thế giới này, chúng ta có thể dùng bất kỳ đồ vật nào, nhưng chúng ta phải trao đổi bằng tiền tệ. Giống như vậy, những thứ tài liệu vô hình này cũng phải trả bằng phước báo. Chúng ta phải đem công đức của mình trao đổi với họ. Giả sử chúng ta dùng xi măng và gạch để xây cất nhà nơi đây, trên đó họ không dùng những thứ này. Họ dùng ánh sáng, dùng ý lực xây dựng nên, hoặc họ dùng lưu ly. Chất này rất nhu hòa, nó là sức chấn động của ánh sáng. bất cứ những thứ gì trên đó đều do sức chấn động của ánh sáng tạo ra, chứ không phải do vật chất. Tuy là như vậy, nhưng chúng ta cũng phải trả công. Nếu chúng ta không có minh sư, khi luân hồi đến chỗ đó hưởng thụ, về phương diện vật liệu vô hình đó, sau này lại phải đáo lộn trở lại, làm việc rất cực nhọc, để trả sạch thứ phước báo đó, thứ mà chúng ta vừa hưởng thụ ở cảnh giới Atula. Thí dụ tại đây, chúng ta ở nhà xây bằng xi măng, nhưng trên kia họ ở nhà xây bằng lưu ly, nhưng cũng phải có người xây cất lên. Giống như ở đây, chúng ta có thợ hồ, có kiến trúc sư, gạch và xi măng là những vật liệu xây cất. Những người này sau khi vãng sanh, họ lên đó cũng xây cất nhà cửa nữa, vì họ rất say mê làm những việc đó, họ rất hãnh diện và cố chấp vào công việc đó. Những người này vì chưa được giải thoát, cho nên khi lên đó, họ cũng xây cất nhà cửa, nhưng thuộc về loại nhà kiến trúc văn minh hơn. Họ cất nhà trên đó cho những người có phước báo ở, cho những người hiền từ, có lòng bố thí, cho những người cúng dường làm đẹp chùa, và vì họ có ý niệm ấy, nên khi lên đó, họ cũng muốn ở nơi đẹp đẽ như vậy. Cõi Atula tràn đầy những căn nhà tuyệt đẹp. Những người làm việc phước thiện tại đây thích loại nhà như thế nào, thì khi ở trên đó, họ cũng sẽ được toại nguyện như thế. Đó là do ý niệm của họ tạo thành, nhưng chỉ giới hạn ở cõi Atula mà thôi. Trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau đó, họ lại rớt xuống đây, lại bắt đầu mơ ước khung cảnh nhà cửa sang đẹp trở lại. Còn những người thợ hồ, thợ mộc, vân vân, lên đó xây cất nhà trước, đợi những người làm việc phước thiện này lên đó sau. Họ dùng tư tưởng, sự ham thích, thứ lực lượng của những người lương thiện đó, biến chế thành loại vật liệu, cất nhà cho những người đó ở. Hẳn nhiên là những căn nhà trên đó rất sang đẹp, đẹp lộng lẫy không thể tưởng tượng được, còn đẹp hơn chùa chiền ở đây nữa. Chất lưu ly trong vắt, màu mè rất sáng và rất nhu hòa, chứ không phải cứng ngắc, thô thiển như vật chất ở đây. Chính vì thế Chúa Giêsu Kitô nói, đừng để bảo tàng của mình ở địa cầu, mà nên để bảo tàng của mình ở thiên đàng. Ý Ngài nói như vậy. Bởi vậy, những người lương thiện khi chết đi, họ lên cõi Atula, càng lên từng trời cao hơn của cảnh giới Atula, thì càng có nhà cửa đẹp đẽ cao sang hơn. Nhưng đó chỉ là cảnh giới thấp. Ở những cảnh giới cao đẳng hơn, chẳng cần nhà cửa gì cả. Không phải nói là không có nhà cửa, nghe hiểu không? Đối với những người ở đẳng cấp cao, họ không có tay, không mắt, không tai, không miệng, không mũi, không lưỡi, không ý. Ở nơi đây, chúng ta không sao tưởng tượng được. Nếu không có tay, thì làm sao cầm máy vi âm? Không có miệng, thì làm sao nói chuyện? Không có mũi, thì làm sao ngửi mùi đây? Không có miệng lưỡi, thì làm sao dùng thức ăn được? Không có chân, làm sao đi đứng? Chúng ta không sao tưởng tượng được những người vô dụng đó. Hiểu không? Họ không có tay, không có chân, không có thân thể chi cả. Cho nên tôi rất ít nói đến những chuyện đó, vì sợ quý vị suy nghĩ nhức óc, không thể nào mường tượng được có những người như thế. Vì sao họ không có tứ chi gì cả? Bởi vì họ chẳng cần đến những thứ đó, có hiểu ý tôi không? Ở đây, chúng ta không sao tưởng tượng được, vì sao lại có những cảnh giới không cần cái gì hết. Thực sự là có như vậy. Đó cũng chưa phải là cảnh giới cứu cánh, mà đã thong thả như vậy rồi. Không cần phải chăm sóc mình, không cần đi tắm, giảm bớt được vấn đề về nước. Ở trên đó, họ chẳng cần gì hết, không cần phải nói chuyện, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể hiểu được họ. Họ nói chuyện, nhưng không cần miệng lưỡi. Họ dùng sức chấn động, dùng tâm truyền tâm một cách tự nhiên để thông hiểu lẫn nhau. Tự nhiên trong hạ ý thức sẽ xuất hiện những mối giao cảm, những trí huệ, không cần phải dùng ngôn ngữ để có thể hiểu, không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể mô tả được, chỉ biết mà thôi. Điều này không sao giải thích được, nó là như vậy đó. Chúng ta không sao tưởng tượng được vì sao không cần tay, không cần miệng, không cần tứ chi. Tôi có thể nói một thí dụ cho quý vị nghe, như ở hai cực Nam và Bắc, nơi đó lạnh cóng phải không? 24 tiếng đồng hồ phải mặc đồ da dày cộp, người ở đó cũng ăn uống khác với mình, luôn luôn phải đốt lửa, phải mặc đồ thật ấm bao trùm hết cả người, chỉ để lộ hai con mắt ra thôi, đại khái như vậy. Giả sử họ chưa bao giờ đến Formosa, nếu họ nghe người nào đến đó kể rằng ở Formosa người ta không mặc quần áo da thú 24 tiếng đồng hồ, có người lại ở trần, thì người ở xứ tuyết lạnh đó không sao tưởng tượng được sao lại có những nơi không mặc y phục như vậy. Chẳng lẽ không sợ bị chết cóng hay sao? Vì ở Bắc Cực không mặc loại quần áo da thú thì chỉ trong chốc lát sẽ bị chết cóng. Ở bên ngoài nhà thì bị đông đặc lại liền, ở bên trong có lửa ấm áp còn chịu đựng được. Nếu ra ngoài không mặc bộ đồ da thú thì coi như tiêu mạng, cho nên người xứ tuyết lạnh không sao nghĩ đến chuyện ấy được. Giống như vậy, người ở cảnh giới cao đẳng không có tứ chi thân thể, chúng ta không sao tưởng tượng được, nhưng có những cảnh giới như vậy, không nhất định có nhà cửa làm gì, vì đã không có thân thể rồi thì còn cần chi đến nhà cửa, hiểu không? Họ tuy không có thân thể, nhưng chúng ta biết được họ tồn tại. Không phải không có thân thể thì không còn gì hết như ở cõi này, không phải vậy. Chúng ta biết họ vẫn hiện hữu, bây giờ càng thấy khó mường tượng đến, phải không? Nói chỉ bấy nhiêu mà nghe đã nhức đầu rồi. Nếu nói nhiều thêm nữa, chắc có lẽ quý vị không sao ngủ được. Đã nói không có thân thể, không có miệng lưỡi, giờ đây còn phải nói gì nữa đây? Cho nên đa số người nói thiền không dùng ngôn ngữ, mà không hiểu thiền là ý nghĩa gì, vì sao không dùng ngôn ngữ. Nên hiểu rằng đó là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi chuyển tâm ấn, quý vị tưởng rằng không có ý nghĩa gì, thấy không có gì đặc biệt. Tôi cũng không làm hú la húp gì cả. Nhưng quý vị không hiểu rằng, linh thể của quý vị đã phải đi qua biết bao nhiêu tầng ánh sáng, rồi mới biến thành những màu sắc khác nhau. Trên phương diện vô hình đó, quý vị không thấy. Nếu có thể nhìn thấy được, thì sẽ thấy linh thể của quý vị xuyên qua rất nhiều tầng ánh sáng. Thí dụ lúc đầu tiên, chúng ta không có ánh sáng, rất đen tối, hoặc ít ra cũng có ánh sáng màu đỏ. Khi truyền tâm ấn, trong vô hình, linh thể của chúng ta phải đi qua nhiều tầng lớp ánh sáng, đi vào đó như đi xuyên qua nhiều lớp cửa vậy, và thân thể biến dạng thành những thứ ánh sáng đó. Cho nên thân thể sáng lên, đó là tình trạng lúc truyền tâm ấn. Vì vậy, nơi đây quý vị đột nhiên thể nghiệm được các loại ánh sáng. Có hiểu ý tôi không? Vì linh thể đã đi ngang qua mấy tầng lớp hệ thống tịnh hóa, cũng giống như quý vị rất dơ bẩn, rồi chạy vào thác nước đổ, đến khi trở ra thì con người sẽ hoàn toàn khác hẳn, nó nghĩa là như vậy. Cho nên truyền tâm ấn không phải là loại nghi thức đơn giản như quý vị từng đã nghĩ. Nó là một nghi lễ rất cao quý, không thể tưởng tượng được, chỉ vì người phàm phu không thấy được nên cho rằng như là không có điều gì xảy ra. Truyền tâm ấn là một sự việc trong trăm ngàn ức kiếp mới có một lần. Nếu có thể nhìn thấy tình cảnh đó, rất có thể chúng ta sẽ khóc chết ngất đi được. Vì thấy mình biến dạng thành những đẳng cấp khác nhau, thật là đẹp tuyệt trần. Như vậy mới có thể ở chung với những người trên đó, có cùng loại ánh sáng, có cùng sức chấn động lực như họ. Lúc đó mình đã biến đổi, giống như con nòng nọc đã rụng đuôi, trở thành con cóc, và nó có thể lên đất liền. Hoặc như loài cá đã hóa rồng và có thể bay lên trời, lúc đó nó sẽ có hình dáng con rồng, có cùng một phẩm chất, cùng một quyền năng, cùng một năng lực. Bởi vì người của những cảnh giới khác nhau nên có những loại ánh sáng khác nhau. Người địa cầu thô kệch nhất, ít ánh sáng nhất, muốn lên trên thì phải đi xuyên qua nhiều hệ thống tịnh hóa. Thí dụ trong lúc truyền tâm ấn, Trong vô hình có đến mấy tầng ánh sáng, linh thể của chúng ta phải đi vào đó rồi mới trở ra. Lúc đó, linh thể sẽ phát ra các thứ ánh sáng khác nhau. Vì vậy, trong lúc truyền tâm ấn, quý vị đột nhiên nhìn thấy có những màu sắc, những loại ánh sáng khác nhau. Có người chỉ thấy một thứ ánh sáng, có người thấy nhiều loại ánh sáng. Vì khi đó, thân thể đã phát ra ánh sáng khác nhau, đã biến thành sức chấn động khác nhau. Lúc đó, mình giống như người ở trên đó, hiểu không? Ở cõi trên cũng vậy. Thí dụ có người sanh ở cõi Atula hoặc cảnh giới của họ, họ chỉ đạt đến trình độ này mà đã vãng sanh rồi. Nếu người đó có minh sư, thì sau đó họ ở đó tu hành. Minh sư của họ tiếp tục chỉ dạy họ ở cõi Atula. Khi tu hành tốt rồi, muốn đến cảnh giới thứ hai, họ cũng phải được truyền tâm ấn ở bên trong trở lại. Khi ấy người đó sẽ tự thấy mình đi xuyên qua nhiều loại ánh sáng như là lửa, nhưng khi vào đó không bị đốt cháy. Ngược lại họ càng được tiến hóa, và khi trở ra thân thể rất chiếu sáng, có đến mấy loại ánh sáng khác màu sắc. Sau đó người đó có thể ở chung với những người của cõi thứ hai. Khi vừa mới từ cõi Atula lên, linh thể chưa có ánh sáng gì, phải vào trong một ngôi chùa của họ. Chùa đó không giống như ở đây, phương thức quy y cũng không sơ sài một cách rẻ tiền như ở đây, không đơn giản như thế. Những người lãnh đạo tu hành cao cấp ở cảnh giới thứ hai phải hợp lại cùng chung chiếu ánh sáng đó họp lại, biến thành một loại ánh sáng có nhiều màu sắc. Và những người được truyền tâm ấn phải đi ngang qua đó. Lúc bấy giờ họ có ánh sáng nhiều màu và có thể ở chung với những người ở cảnh giới thứ hai. Họ có ánh sáng khác với lúc họ mới đến. Khi truyền tâm ấn xong, mọi người về nhà, và người vừa mới được truyền tâm ấn cũng có thể ở lại và trở thành công dân của cảnh giới thứ hai.
Vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 22 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Vì sao Đức Truyền Tăng Ấn Thấy Được Ánh Sáng. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị quyển 16. Thank you.